Đế Bá, chương 3440. Vô Thượng Hạ, góc truyện audio.com. Cả nghĩ rồi, Lý Thất Dạ cười nhạt nói rằng, Vũ Băng Ngưng nhất thời nghi ngờ. Nàng tin Lý Thất Dạ không cần thiết phải lừa gạt mình, và hắn cũng sẽ không lừa gạt mình. Nếu hắn không tu luyện công pháp của Chu Tương Võ Đình thì làm sao hắn có thể triệu hoán được Thủy Tổ, vì sao lại có được Vũ Tổ 12 thức. Những chuyện này khiến nàng nghi ngờ không hiểu. Lúc này mọi người đều thần thờ nhìn Lý Thất Dạ, mọi người đều cảm thấy rất là quỷ dị, nhất là người biết tới sự tích của Lý Thất Dạ thì càng cảm thấy khó tin. Hắn là tên biến thái sao? Vừa là người đứng đầu Cuồng Đỉnh Đạo Thống, vừa là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc, bây giờ lại có thể triệu hoán thủy tổ của Chu Tương Võ Đình. Chẳng lẽ nói hắn tinh thông công pháp của tất cả đạo thống trong thiên hạ hay sao? Có trưởng lão đại giáo hoài nghi. Từ lâu đã nghe Lý Thất Dạ là người đứng đầu Cuồng Đỉnh Đạo Thống, có thể điều khiển đạo nguyên của Cuồng Đỉnh Đạo Thống. Sau này khi ở Trường Sinh Đạo Thống thì có thể điều khiển sức mạnh của Trường Sinh Đạo Thống, giúp Trường Sinh chân nhân tiêu diệt Vạn Thọ Quốc. Bây giờ lại có thể triệu hoán ra Vũ Tổ của Chu Tương Võ Đình, đúng là khó mà tin nổi. Chuyện này khiến mọi người nghĩ rằng Lý Thất Dạ cùng tu luyện công pháp của Cuồng Đỉnh Đạo Thống, của Trường Sinh Đạo Thống, của Chu Tương Võ Đình. Nếu như một người cùng tu luyện công pháp của ba đạo thống thì người đó rất là biến thái, rất khủng bố, thế gian này ít ai làm được. Nghe nói vừa rồi nơi này có náo nhiệt, giải tán hết rồi sao? Ngay lúc này, một nụ cười sán lạn như ánh mặt trời xuất hiện cùng giọng nói sang sảng. Ngoại trừ Bình Thành công tử ra thì còn ai treo mãi khuôn mặt tươi cười, vui vẻ giống như kiếm lời 1 triệu nữa chứ? Ôi, ta tới muộn rồi, biết vậy ta nên nhanh chân hơn một chút. Bình Thành công tử không thấy náo nhiệt không khỏi tiếc nuối rằng. Rất nhanh sẽ có náo nhiệt, Bình Thành công tử vừa dứt lời thì một âm thanh lạnh lùng vang lên, lúc này có một bóng người rơi xuống một ngọn núi. Kiếm Tôn, nhìn thấy người này, mọi người lập tức nhận ra hắn. Mới đây không lâu Bình Thành công tử cùng Kiếm Tôn vừa đại chiến một trận, cuối cùng Kiếm Tôn bỏ chạy, bây giờ Kiếm Tôn lại xuất hiện, ai ai cũng cảm thấy bất ngờ. Nhìn thấy Bình Thành công tử cùng Kiếm Tôn đều tới nơi này, có người thì thào rằng. Thật sự có náo nhiệt để xem. Kiếm Tôn muốn đánh với ta thêm một trận nữa sao? Bình Thành công tử không hề bất ngờ tươi cười nói rằng. Bình Thành huynh, dù muốn đánh thì cũng không cần vội vã như vậy. Lúc này một âm thanh mạnh mẽ vang lên, lại một người rơi xuống một ngọn núi khác, hắn cùng Kiếm Tôn tạo thành thế vây hãm trước sau. Người này là một người trẻ tuổi, tóc phấp phới theo gió, mặt mày anh tuấn, trên người lan tỏa khí tức cuồn cuộn. Khiến người khác chú ý nhất đó chính là hắn có tới 8 cánh tay, 8 cánh tay này phát sáng, giống như được rèn bởi vàng ròng. Bàn Long công tử, nhìn thấy người thanh niên này, có người quát lớn. Tam công tử, đã có 2 người tới. Nhìn thấy người thanh niên này, có Nguyên lão thế gia bất ngờ nói rằng. Nhất thời, mọi người đều nhìn người thanh niên có 8 cánh tay, mọi người lập tức mong đợi thực sự có náo nhiệt để xem rồi. Bàn Long công tử chính là truyền nhân của Bàn Long đạo thống, một trong tam công tử, đồn rằng. Góc truyện audio.com, đã là chuẩn đế còn thật hay giả thì không ai biết. Bàn Long công tử không chỉ là truyền nhân của Bàn Long đạo thống, mà đồng thời hắn còn là thiên tài rất lợi hại của Bát Tí tộc. 8 cánh tay của hắn được hắn tu luyện lấp lánh kim quang, oai lực không gì sánh bằng. Bàn Long công tử cũng muốn đánh một trận sao? Nhìn thấy Bàn Long công tử, Bình Thành công tử cũng không quan tâm, vẫn cười sán lạn. Bàn Long công tử cùng Bình Thành công tử không chỉ là tam công tử, mà 2 người bọn họ còn cùng xuất thân từ Bàn Long đạo thống. Từng có người nói rằng, luận đạo hạnh, Hồi Xuân công tử không có thực lực sánh bằng Bàn Long công tử cùng Bình Thành công tử, thế nhưng đan đạo của hắn quá thần kỳ, vì vậy mới miễn cưỡng xếp vào tam công tử. Bây giờ Bàn Long công tử cùng Bình Thành công tử đều có mặt, hơn nữa Bình Thành công tử xưa nay luôn bất hòa với Bát Tý Vương Triều. Lần này bọn họ chạm mặt, sợ rằng sẽ đánh lớn một trận. 2 mắt Bàn Long công tử phát sáng, giống như đèn trời. Hắn nói chậm, Bình Thành huynh, ngươi ra tay giết chết đệ tử Ngũ Thánh Quốc lại còn giết chết Hoàng đế Ngũ Thánh Quốc. Hành động này gây nhiễu loạn trật tự của Bàn Long đạo thống. Chuyện lớn như vậy, Bình Thành huynh cần phải có một câu trả lời hợp lý. Mọi người đừng giả mù sa mưa với nhau nữa. Bình Thành công tử lắc đầu mỉm cười, nói rằng, muốn ra tay với ta thì cứ ra tay, đàn ông lên, đừng có tìm cớ này cớ nọ, đừng có làm ngụy quân tử nữa. Giữa chúng ta không có lời nào khó để nói ra cả, chỉ là muốn tiêu diệt ta mà thôi, chuyện nhỏ như vậy cớ gì lại không dám nói thẳng. Nếu như ngay cả chút quyết đoán đó mà cũng không có thì làm gì nói tới chuyện tiếu ngạo vạn thống giới. Bình Thành công tử nói rất thẳng thắn, lập tức chọc thủng tờ giấy dán cửa sổ mỏng manh. Bình Thành công tử nói vậy để mọi người nhìn nhau, cho dù Bình Thành công tử không nói thì mọi người cũng biết rõ trong lòng. Bất kể đối với Bát Tý Vương Triều hay với Bàn Long Công Tử thì bọn họ đều muốn diệt trừ Bình Thành Công Tử để yên tâm. Ở Bàn Long Đạo Thống, chỉ cần Bình Thành Công Tử còn sống thì bọn họ luôn cảm thấy không yên, trước sau gì thì Bình Thành Công Tử cũng sẽ trở thành họa lớn trong lòng bọn họ. Đối với Bát Tý Vương Triều, bọn họ luôn lo lắng chi mạch của Thủy Tổ xuất hiện quay trở về đoạt lại quyền bính của Bàn Long Đạo Thống. Dù sao năm đó Bái Nguyệt Giáo bọn họ cũng danh không chính ngôn không thuận, một khi xác thật Bình Thành Công Tử là con cháu của Thủy Tổ Bàn Long thì sẽ đả kích rất lớn vào địa vị cùng tính hợp pháp của bọn họ. Dù sao nếu như Bình Thành Công Tử thật sự là con cháu của Thủy Tổ Bàn Long thì cũng có nghĩa Bình Thành Công Tử có tư cách kế thừa quyền bính của Bàn Long Đạo Thống. Tới ngày đó, nói không chừng Bình Thành Công Tử vừa cất tiếng kêu gọi thì sẽ có không ít người ở Bàn Long Đạo Thống đi theo hắn. Vì vậy, bất kể như thế nào, nhân lúc Bình Thành Công Tử vẫn chưa trở thành chân đế, bọn họ sẽ tìm cách diệt trừ hắn. Bằng không, một khi để Bình Thành trở thành chân đế thì mọi chuyện đều chắc chắn, tới khi đó Bát Tý Vương Triều sẽ không còn cách cứu vãn. Cách chương.